là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái thu ngân sách đạt 95,5% dự toán trung ương giao.
Tổng đàn gia súc chính toàn tỉnh giảm hơn 1.000 con.
Huyện Bình chuẩn bị cho hội chợ thương mại và du lịch năm 2020 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 11 tới đây.
Thành phố Yên Bái vận động nhân dân lắp camera an ninh trên các tuyến phố.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ ghi nhận những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong việc triển khai các hoạt động khuyến nông về cơ sở nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi cho người dân, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tập thể cán bộ công chức người lao động của ban đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nhằm sẻ chia trước những khó khăn mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ trong những ngày qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, ban tuyên giáo tỉnh ủy đã ủng hộ mỗi người ít nhất 2 ngày lương, tổng số tiền ủng hộ trên 23 triệu đồng, sẽ được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái để hỗ trợ giúp đỡ đồng bào vùng lũ miền Trung. Đây là việc làm thể hiện truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động, ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, sáng mùng 2 tháng 11, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Trong những ngày qua, các đợt mưa lũ liên tục kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cùng phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đóng góp tối thiểu mỗi người một ngày lương ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục mưa lũ. Tổng số tiền quyên góp được gần 22 triệu đồng, đơn vị sẽ chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để kịp thời giúp đồng bào lũ lụt miền Trung sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
10 tháng qua, mặc dù nền kinh tế chịu không ít tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tổng thu ngân sách trên địa bàn Yên Bái 10 tháng qua đạt gần 2.400 tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán trung ương giao và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất đạt 715 tỷ đồng, vượt 19,3% dự toán trung ương giao và tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 174 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu trong năm 2020 đạt 3.300 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành liên quan bám sát, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp người dân trong cải cách thủ tục nộp thuế.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng cường công tác khuyến ngư, khuyến khích các địa phương tận dụng diện tích ao hồ, đập ruộng, các công trình thủy lợi để nuôi trồng thủy sản. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.500 ha. Cùng với đó, các cấp chính quyền đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nuôi trồng thủy sản có chất lượng cao, nhân rộng mô hình nuôi cá bằng hình thức quây lưới eo ngách trên hồ Thác Bà, đầm Vân Hội. Nhờ đó, sản lượng thủy sản 10 tháng qua đạt gần 7.800 tấn.
Hiện nay, tổng đàn gia súc chính của tỉnh có khoảng 658.000 con, giảm so với cùng kỳ năm trước gần 100.000 con. Nguyên nhân là do thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, mặc dù giá lợn hơi tăng cao, song người dân chưa yên tâm đầu tư tái đàn trở lại. Trước tình hình đó, các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh và tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi nâng cao ý thức phòng dịch, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để ổn định sản xuất, đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng. Nhờ đó, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2019 đạt gần 51.000 tấn, dự ước năm 2020 đạt 55.800 tấn, hoàn thành mục tiêu đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, Hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020 dự kiến khai mạc vào tối ngày 6 tháng 11 với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã chuẩn bị các sản phẩm đặc trưng cũng như các điều kiện cần thiết để đón du khách đến tham quan trải nghiệm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại Hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm nay, xã Đại Minh sẽ tham gia 3 nội dung chính, trong đó có 5 gian hàng trưng bày bưởi và các sản phẩm nông sản đặc trưng. Khi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi, chuẩn bị các vườn bưởi đẹp để du khách đến tham quan. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Một trong những xã được huyện chọn là để nằm trong cái tuyến du lịch của huyện, đưa các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm tại các cái vườn bưởi của Đại Minh. Thì đối với xã Đại Minh, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và phân công cho các đồng chí phụ trách từng cơ sở một và đã lựa chọn những cái hộ sản xuất kinh doanh bưởi tiêu biểu của xã đưa vào để làm các cái điểm đưa khách đến tham quan. Và chúng tôi đã trao đổi gặp gỡ từng hộ để chuẩn bị cái cơ sở vật chất tốt nhất để đón các đoàn du khách đến tham quan với Đại Minh và thưởng thức hương vị đặc sản của Đại Minh trong cái mùa hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020 năm nay.
Để có gian hàng tham gia hội chợ, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Yên Bình đã tích cực chuẩn bị các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong đó có sản phẩm cá sấy Hồ Thác Bà, với mong muốn giới thiệu tới người dân và du khách món ẩm thực đặc trưng riêng có của vùng đất hạ lưu sông Chảy. Chị Hoàng Thị Trinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp huyện Yên Bình nói.
Qua cái hội chợ này thì tôi cũng muốn giới thiệu cái cá này đến tất cả các du khách để các bạn ở các tỉnh khác thì biết đến được cái sản phẩm đặc sản của cái cá hồ vùng hồ của Thác Bà.
Hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 11 tại khu vực Ruby Garden, tổ 6 thị trấn Yên Bình với quy mô khoảng 90 gian hàng, bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như hội chợ thương mại, hội chợ quê, thi bốc bưởi, trình bày bưởi, phố đi bộ, khám phá, trải nghiệm du lịch Hồ Thác Bà. Qua đó góp phần tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp của mảnh đất cửa ngõ phía đông của tỉnh tới du khách gần xa. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình nói.
Hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020 thì sẽ tập trung vào việc giới thiệu các cái sản phẩm của huyện Yên Bình kết hợp với cái phát triển du lịch gắn với cái lợi thế của địa phương, nhất là các cái hoạt động du lịch trên Hồ Thác Bà và các cái điểm du lịch tâm linh trên địa bàn. Và đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị thì đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc tổ chức hội chợ thành công.
Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị địa phương trên địa bàn huyện, Hội chợ thương mại và du lịch huyện Yên Bình năm 2020 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, qua đó tăng cường quảng bá hình ảnh sản phẩm bưởi Đại Minh, cá Hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà và các sản phẩm nông lâm sản chủ lực của huyện đến bạn bè trong và ngoài nước, góp phần thu hút du khách du lịch đến với địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thị xã Nghi Lộ đã nổi tiếng có nền văn hóa độc đáo của người Thái với nhiều món ăn mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Trong đó, thịt trâu sấy hay thịt hun khói là một trong những món ăn được nhiều người ưa thích. Đây không chỉ là món ngon có thể đem lại nguồn thu nhập cho người dân, mà còn góp phần giúp thị xã Nghi Lộ quảng bá giới thiệu văn hóa ẩm thực đến bạn bè du khách gần xa. Chính vì thế, nhiều năm trở lại đây, người Thái ở Nghi Lộ đã sản xuất và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm này. Năm 2020, thị xã Nghi Lộ phấn đấu sản phẩm thịt trâu sấy sẽ được công nhận ô cốp 3 sao. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thịt trâu sấy sản phẩm ô cốp mang hương vị dân tộc của thị xã Nghi Lộ qua ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Nguyễn Bình.
Thịt trâu sấy cũng như nhiều loại thịt sấy khác, trước đây chỉ được người Thái Mường Lò khéo léo chế biến vào mỗi dịp Tết đến xuân về hoặc thiết đãi khi có khách quý đến chơi nhà như một món ăn đặc trưng không thể thiếu trong mâm cỗ. Người Thái thường lựa chọn những miếng thịt bắp không có gân và mỡ, phần được xem là ngon nhất. Sau đó thái dọc miếng thịt thẳng các thớ dài tầm 15cm, rộng từ 7 tới 8cm và đem ướp với một số loại gia vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Xa xưa, người Thái Mường Lò chỉ mang thịt trâu gác lên nóc bếp để thịt chín nhờ khói, độ nóng có các loại gia vị đã tẩm ướp. Còn ngày nay, món ăn này đã sấy trong lò với lượng nhiệt đều nên thời gian hoàn thành được rút ngắn nhưng vẫn giữ được nguyên hương vị. Ở thị xã Nghi Lộ hiện nay có rất nhiều hộ gia đình sản xuất thịt trâu sấy, nhưng Hợp tác xã Du lịch Mường Lò với 9 hộ gia đình tham gia có khối lượng sản phẩm lớn nhất và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn. Năm 2019, món ăn này của người Thái Nghi Lộ đã được cấp nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò và Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò quản lý về nhãn hiệu, vệ sinh an toàn thực phẩm và bao bì sản phẩm. Ông Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò nói.
Đối với Hội Sản xuất Kinh doanh Gạo Mường Lò tỉnh Yên Bái, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trao quyền là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò, thì trong thời gian vừa qua thì hội đã tích cực giúp đỡ các thành viên và hợp tác xã trong hội tăng cường quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm thịt nướng khói Mường Lò đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh.
Gia đình chị Lưu Thị Thắm ở tổ 3 phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ có truyền thống sản xuất thịt trâu sấy từ nhiều đời nay. Với 30 năm kinh nghiệm, cơ sở sản xuất Hồng Thắm của gia đình chị được nhiều người biết đến bởi hương vị đặc trưng mà còn là sản phẩm luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Thắm chia sẻ, để các món hun khói, nhất là thịt trâu, chuẩn vị thì ngoài việc lựa chọn những miếng thịt ngon thì quy trình ướp cũng đòi hỏi người đầu bếp có kinh nghiệm trong việc nêm nếm gia vị với tỷ lệ phù hợp. Chị Thắm thường sử dụng các gia vị có sẵn của địa phương như hạt mắc khén, ớt, tỏi kết hợp với các loại gia vị khác như đường, nước mắm và nhất định không được thiếu chút rượu đã ủ bằng men lá. Để có thể sản xuất với khối lượng lớn mà vẫn đảm bảo hương vị cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, chị Thắm đã đầu tư 2 lò sấy hợp quy chuẩn, sử dụng củi nhãn để lấy lửa và giữ khoảng cách vừa phải với nguyên liệu. Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo về hương vị cũng như mẫu mã đã giúp hợp tác xã du lịch Mường Lò tạo được uy tín và chỗ đứng trên thị trường với nhiều đơn hàng được đặt mua với số lượng lớn. Với giá thành từ 900.000 đồng đến 1 triệu 100.000 đồng một kg, thịt trâu sấy đã trở thành sản phẩm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân nơi đây. Gia đình chị Lường Thị Hoàn ở thôn Đêu 2, xã Nghệ An, thị xã Nghệ Lộ mỗi ngày sản xuất hàng chục kg thịt hun khói các loại. Trong đó sản phẩm được nhiều người dân ưa thích và đặt mua chính là thịt trâu sấy, đem về nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình chị. Hiện nay sản phẩm của gia đình chị Hoàn không chỉ có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện thị thành phố trong tỉnh Yên Bái mà còn được nhiều người dân ở các tỉnh thành khác trong cả nước đặt mua với số lượng lớn. Do vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu ẩm thực tăng cao của người dân trong mùa du lịch hay các dịp lễ Tết, chị Hoàn thường phải huy động tất cả các thành viên trong gia đình tham gia chế biến. Tuy nhiên, để chất lượng sản phẩm đồng đều, chị Hoàn luôn tự tay lựa chọn thịt và trộn gia vị. Hiện nay sản phẩm thịt trâu sấy của thị xã Nghĩa Lộ đã được dán tem, mã vạch xác thực nguồn gốc. Điều này giúp người mua tin tưởng và giúp hợp tác xã du lịch Mường Lò quảng bá được sản phẩm rộng rãi trên thị trường. Để giúp người dân xây dựng thành công thương hiệu thịt hun khói, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Trong thời gian tới, nếu sản phẩm của chúng ta được đánh giá đảm bảo cái chất lượng thì sẽ tiếp tục là vận động nhân dân, các hộ sẽ thực hiện tham gia cùng sản xuất thịt trâu sấy để đảm bảo được thương hiệu thịt sấy.
Dù cách làm thịt trâu sấy không hề đơn giản, nhưng nhờ bàn tay khéo léo của người Thái Mường Lò đã tạo ra một món ăn đậm hương vị Tây Bắc được người dân khắp miền gần xa biết đến. Đây chính là thành quả của bao thế hệ người Thái Mường Lò cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng trong tỉnh. Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ đang là địa chỉ du lịch hấp dẫn với những điểm du lịch cộng đồng mang nét văn hóa truyền thống của người Thái nơi đây. Đó là tiền đề, là động lực để hợp tác xã du lịch Mường Lò tiếp tục nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thịt trâu sấy.
Hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng văn minh, phát triển hiện đại, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn lắp đặt 156 mắt camera an ninh trên 22 tuyến phố chính với tổng kinh phí hơn 570 triệu đồng. Những chiếc camera an ninh được kết nối Internet có khả năng ghi hình ảnh cả vào ban đêm. Các camera hoạt động 24/24 giờ. Nhờ đó, 10 tháng qua, trên địa bàn thành phố đã phát hiện 36 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ, công an các xã phường trên địa bàn đẩy mạnh việc lắp camera an ninh nhằm giám sát và phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút. Ngày 1 tháng 11, cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ phe Dân Chủ Joe Biden đều tăng cường nỗ lực vận động tranh cử tại các bang chiến địa nhằm giành thêm sự ủng hộ của cử tri trước ngày bỏ phiếu quốc gia mùng 3 tháng 11. Tại cuộc meeting ở bang Michigan, trung tâm của ngành công nghiệp sản xuất ô tô Mỹ, Tổng thống Trump đã chỉ trích ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden về chính sách việc làm. Cũng trong ngày 1 tháng 11, Tổng thống Trump đã tổ chức vận động tranh cử tại 4 bang khác. Trong khi đó, cựu phó Tổng thống Joe Biden cũng đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trong ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử tại bang Philadelphia và Pennsylvania, cũng là quê nhà của ông. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của hãng tin NBC và thời báo Phố Quân thực hiện, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump của Đảng Cộng Hòa 10 điểm phần trăm trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thăm dò cho thấy ông Biden có lợi thế hơn ông Trump trong số cử tri da màu, cử tri trẻ tuổi, người cao tuổi. Tuy nhiên, ông Trump nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri da trắng hơn. 3 ngày sau trận động đất 7 độ Richter xảy ra vào chiều tối 30 tháng 10 ngoài khơi biển Aegean phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp, lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân mất tích và những người sống sót dưới các đống đổ nát. Đến chiều ngày 2 tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận ít nhất 76 người đã thiệt mạng và hơn 900 người khác bị thương. Tại thành phố Izmir, một bé gái 14 tuổi còn sống sót đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị đổ sập 58 giờ sau trận động đất. Trận động đất đã làm sập 20 tòa nhà tại thành phố Izmir, đô thị lớn thứ ba nằm ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa lý nằm trên các đường đứt gãy và dễ xảy ra động đất. Năm 1999, hơn 17.000 người Tây Bắc nước này đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Theo truyền thông địa phương, sự pha trộn của các tòa nhà cũ, xây dựng cầu thả và thậm chí là bất hợp pháp tại các đô thị của Thổ Nhĩ Kỳ có thể là nguyên nhân khiến các tòa nhà bị đổ sập khi xảy ra động đất. Ngày 1 tháng 11, Israel bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine chống COVID-19 đầu tiên trên người. Đây là mẫu vaccine mang tên Brainline do Viện Nghiên cứu Sinh học Israel nghiên cứu và đã được thử nghiệm trên động vật từ hồi tháng 3 và sau đó được Hội đồng chuyên môn phê duyệt nghiên cứu để thử nghiệm trên người. Ngày 1 tháng 11, tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm phòng loại vaccine này tại Trung tâm Y tế CEBA. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã tới tham quan Trung tâm Y tế CEBA. Trong phát biểu tại Trung tâm Y tế Sheba, Thủ tướng Netanyahu cho rằng cùng với sự thành công trong nghiên cứu vaccine COVID-19 của Israel và các nước khác, Israel đã có đủ lượng vaccine để tiêm phòng cho tất cả người dân. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 40 mẫu vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Siêu bão Goni đã suy yếu nhanh thành bão nhiệt đới sau khi càn quét qua khu vực phía tây nam đảo Luzon của Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Văn phòng bảo vệ Dân sự Philippines thông báo siêu bão Goni đã khiến 390.000 người phải đi sơ tán, trong đó 345.000 người được tạm trú trong các trung tâm sơ tán của chính phủ. Bộ Nông nghiệp Philippines nhận định bão Goni ít gây ảnh hưởng tới an ninh lương thực bởi hơn 1 triệu tấn thóc và gần 46.000 tấn ngô đã được vận chuyển tới nơi an toàn trước khi bão tấn công. Dự báo từ ngày 4 tháng 11, bão Goni sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 11, Trung Quốc bắt đầu tổng điều tra dân số 10 năm một lần. Đợt thu thập dữ liệu kéo dài trong 2 tháng với sự tham gia của 7 triệu công chức và tình nguyện viên. Bên cạnh các phương pháp điều tra truyền thống, công dân Trung Quốc được khuyến khích sử dụng điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật số để khai báo thông tin cá nhân và gia đình. Chính phủ Trung Quốc ước tính dân số nước này năm 2020 đạt mức trên 1,42 tỷ người, hơn 5,99% so với năm 2010. Trung Quốc tổng điều tra dân số 10 năm một lần để đánh giá tốc độ và hướng phát triển dân số, từ đó phân bổ nguồn lực cho giáo dục, y tế, vận tải, lao động, chăm sóc người cao tuổi và nhiều dịch vụ xã hội khác.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là việc hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Chặng đường này có sự đóng góp của các mô hình dự án và hoạt động khuyến nông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau.
Để doanh nghiệp phát triển bền vững, những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Giống vật nuôi và Cây trồng tỉnh xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nhờ đó, nông nghiệp của tỉnh đã có sự tăng tốc bứt phá trên nhiều mặt. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong 5 năm qua thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu rất đáng được ghi nhận. Thứ nhất thì chúng tôi cũng phải đánh giá là trong lĩnh vực trồng trọt thì chúng tôi đã hình thành được những cái vùng hàng hóa rất cơ bản và có tính bền vững, có gắn kết với thị trường. Trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản thì chúng tôi cũng đã hình thành được các cái cơ sở chăn nuôi hàng hóa gồm có lợn, gà, bò, dê là những cái sản phẩm chăn nuôi có thế mạnh của địa phương. Về thủy sản thì chúng tôi đã khai thác được cái thế mạnh của vùng Hồ Thác Bà, đưa cái sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Hồ Thác Bà lên đạt một cái kết quả rất là tích cực. Cái thành tựu lớn thứ ba thì phải nói là chúng tôi đã làm rất là tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cán đích được các cái mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định trong cái nhiệm kỳ trước.
Trấn Yên là một trong những địa phương thực hiện thành công việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của tỉnh Yên Bái. Huyện đã phát huy hiệu quả các chương trình dự án khuyến nông, gắn với thế mạnh của địa phương và chuyển giao quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Gia đình chị Lê Thị Hồng, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên đang phát triển mô hình nuôi gà quy mô 5.000 con một lứa. Nhờ tham gia các lớp tập huấn do khuyến nông tổ chức và phòng chống dịch bệnh nên đàn gà phát triển khỏe mạnh. Nói về những lợi ích khi tham gia các lớp tập huấn do khuyến nông tổ chức tại địa phương, chị Lê Thị Hồng cho biết thêm.
Tôi cũng học qua khuyến nông từ xã, huyện, rồi là đi các lớp tập huấn của bên hội chăn nuôi, rồi bên thú y. Người ta tổ chức những cái buổi đi hội thảo, đi tập huấn ấy. Những kiến thức về bệnh tật của con gà, rồi cách cho ăn uống, rồi là ví dụ như chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, rồi là thường rắc men vi sinh cho nó khử, rồi phun khử trùng.
Là vựa dâu lớn nhất tỉnh Yên Bái, hiện nay huyện Trấn Yên có sản lượng kén tằm đạt trên 1.000 tấn, tăng hơn 700 tấn so với 5 năm trước. Giá trị thu nhập từ nuôi tằm đạt 65 tỷ đồng một năm, cao gấp 3 lần so với trồng lúa. Thành công này có được là nhờ huyện đã thực hiện có hiệu quả chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả năng suất sang trồng dâu, gắn với việc xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương. Mỗi năm tham gia 2 lần tập huấn do khuyến nông địa phương tổ chức, chị Ngô Thị Nhài, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông đã biết cách nuôi tằm thương phẩm, nuôi tằm lấy kén. Thời điểm cao nhất, gia đình chị duy trì 150 nòng tằm, cung cấp con giống chất lượng cho người dân ở địa phương và các vùng lân cận. Trung bình mỗi tháng, gia đình chị thu được từ 15 đến 18 triệu đồng. Chị Nhài cho biết.
Tôi muốn nuôi tằm con thì tôi muốn cung cấp cho bà con nuôi tằm, con tằm giống nó khỏe mà lại giá thành thì hợp lý.
Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Trấn Yên đang tập trung phát triển các loại cây có thế mạnh như măng tre Bát Độ ở Kiên Thành, vùng trồng dâu nuôi tằm ở xã Việt Thành, Bảo Đáp, vùng chè ở xã Bảo Hưng hay vùng cây ăn quả ở xã Hưng Thịnh. Chăn nuôi tập trung nhiều ở xã Hưng Khánh, Minh Quán. Bà Trần Thị Hoàn Liên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các cái dự án triển khai trên địa bàn huyện Trấn Yên của chúng tôi thì chúng tôi làm hết sức là cụ thể và cách làm là có cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật tuyên truyền và gắn trực tiếp với người dân. Cầm tay chỉ việc. Hiện nay đang thực hiện một số chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ như là chuỗi trồng tre măng Bát Độ này, rồi chuỗi trồng dâu nuôi tằm, rồi chuỗi chăn nuôi gà. Các cái chuỗi này thì có thể nói là được người dân hưởng ứng rất là tốt và cái điều quan trọng là nó đã thực hiện được cái sự liên kết giữa bốn nhà và cái sản phẩm được tiêu thụ ổn định, cái chất lượng sản phẩm được nâng lên, góp phần gia tăng cái giá trị trong sản xuất nông lâm nghiệp.
Phương pháp cầm tay chỉ việc, thực hành tại cơ sở, tăng cường triển khai các mô hình trình diễn chính là cách mà Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên thực hiện, nhằm chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân. Việc lựa chọn đúng đối tượng, đúng thời điểm và bồi dưỡng những kiến thức người dân cần chính là chìa khóa để địa phương xây dựng được những mô hình có quy mô lớn và hiệu quả cao. Nói về việc tích cực triển khai các hoạt động khuyến nông hướng đến cơ sở, ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Với cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị sự nghiệp và phát triển nông nghiệp của huyện Văn Chấn thì chúng tôi là cái công tác chuyển giao học kỹ thuật là cái nhiệm vụ hàng đầu. Mỗi một năm chúng tôi chuyển giao học kỹ thuật là trên 400 lớp cho các xã theo nhu cầu của bà con nông dân. Ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và Phòng Lao động Thương binh Xã hội của huyện thực hiện cái đề án 1956. Mỗi một năm cũng tổ chức được từ 5 đến 7 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn. Chủ yếu là liên quan đến cái công tác phát triển nông nghiệp, những lớp về chăn nuôi thú y, những lớp bảo vệ thực vật và các lớp về trồng trọt. Thực sự nói các lớp thì sau khi được đào tạo nghề thì bà con nông dân bám luôn vào đồng ruộng và nương đồi của mình để thực hiện luôn, tức là cái áp dụng luôn về cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những cái lớp đào tạo nghề đó, cái kiến thức đào tạo nghề đó để thực hiện phát triển kinh tế của gia đình luôn.
Với hơn 200 cây cam, năm nay gia đình bà Hoàng Thị Nhàn dự kiến sẽ cho thu lãi hơn 100 triệu đồng. Để vườn cam cho năng suất cao, bà Nhàn đã tham gia các hội nghị đầu bờ, học hỏi kiến thức mới, chuyển đổi phần lớn diện tích giống cam cũ sang trồng cam BH có ưu điểm chín sớm, ngọt mát, có sức chống chịu sâu bệnh cao. Bà Nhàn cho biết thêm.
Tôi thấy rằng là trồng cái cam BH này so với các loại cam khác ấy, thì là nó có cái đặc điểm là cái cây cam này tán nó thấp, rồi là chính nó thấp, bởi vậy nên lúc thu hoạch là một, hoặc là mình phun thuốc phòng bệnh của nó thì là nó dễ phun, rồi thu hoạch nó thấp nó dễ, và tán nó thấp thì nó xòe tán thì cái lượng quả của nó là cho nhiều quả hơn, thì vì nó không cao mà. Hai nữa là cái giống cam này là cái giống cam mà so với các loại cam khác ấy là nó ra hoa sớm và đúng cái thời kỳ mà chưa có mưa phùn, cho nên là cái tỷ lệ đậu quả là nó sai hơn. Và hơn nữa là cái cam này là cái hạt nó có ít, cho nên là với lại nó chín sớm, cho nên là khi mà bán ra cái thị trường lúc bây giờ là nó chưa có cạnh tranh với lại giống cam khác, cho nên là cái giá nó cao hơn so với các giống cam khác.
Việc tăng cường các hoạt động khuyến nông từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã góp phần đưa những cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tư duy, phương pháp canh tác của người nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với sản xuất xanh, sạch, an toàn. Đội ngũ khuyến nông viên và các hoạt động của khuyến nông đã cụ thể hóa các chương trình dự án, đề án của ngành nông nghiệp đi vào và phát huy hiệu quả trong thực tiễn sản xuất. Đây chính là nền tảng để ngành nông nghiệp tỉnh phát triển bền vững, là trụ cột kinh tế, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của xã hội.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Chơi hoàn toàn bế tắc và sai lầm cá nhân đã khiến Manchester United thua Arsenal 0-1 trên sân nhà. Tiền vệ kiến thiết của Manchester United, Pogba, chơi khá hay nhưng lại mắc sai lầm, phạm lỗi với cầu thủ Bellerin của Arsenal trong vòng cấm ở phút 67. Cơ hội được trao cho Aubameyang và tiền đạo của Arsenal đã sút thành công quả phạt nền, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Arsenal. Phát biểu sau trận đấu này, tiền vệ Paul Pogba, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất của Quỷ Đỏ, đã có những chia sẻ thật lòng. Chúng tôi biết rằng đây là một màn trình diễn kém cỏi. Tôi đáng lẽ không thể phạm lỗi như vậy. Tôi nghĩ rằng mình đã chạm bóng ở tình huống đó. Nhưng không, tôi đã phải trả giá bằng một quả phạt đền. Trong khi đó, ghi bàn quyết định chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị, Gareth Bale trở thành người hùng khi đưa Tottenham vượt lên ngôi nhì bảng. Ở phút 13, không khó để Kane chuyển cú sút phạt từ chấm 11m thành bàn mở tỷ số trận đấu cho Tottenham. Phút 56, Tariq Lamptey đưa trận đấu về vạch xuất phát với cú đặt lòng. Bóng đi chìm hiểm hóc và đánh bại được thủ môn Hugo Lloris. Nôn nóng khi chứng kiến các học trò bỏ lỡ cơ hội, huấn luyện viên Mourinho quyết định tung Gareth Bale vào sân ở phút 70. Ngay lập tức, Bale đã tỏa sáng khi mới vào sân được 3 phút. Từ cánh trái, Reguilon tạt bóng vào vòng cấm của Brighton. Gareth Bale trong tư thế không bị ai kèm đã đánh đầu cận thành khiến thủ môn Robert Sanchez bó tay. Với kết quả này, Tottenham leo lên vị trí thứ 2 với 14 điểm và kém Liverpool 2 điểm. Ở trận chung kết giải viên mở rộng 2020, tay vợt Nga Andrei Rublev có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Lorenzo Sonego ở trận chung kết viên mở rộng 2020. Trong set đầu tiên, Rublev giành break ở game thứ 5 và tận dụng tốt lợi thế đó để tiến tới chiến thắng 6-4 ở set đấu này. Kịch bản tương tự diễn ra trong set 2 khi tay vợt người Nga bảo vệ thành công mọi game đấu mà anh cầm giao bóng và chỉ cần một break ở set đấu thứ 9 để đi tới chiến thắng 6-4 và chiến thắng 2-0 chung cuộc. Vượt qua Sonego với tỷ số 2-0, sau 78 phút tranh tài, Rublev đã giành chức vô địch viên mở rộng 2020. Đội đua Mercedes đã có một chặng đua dễ dàng và cùng với đó là thành tích mà khó có đội đua nào tái lập được trong thời gian tới. Việc đối thủ đến từ Red Bull phải bỏ cuộc đã khiến Hamilton dễ dàng hơn rất nhiều. Anh về nhất chặng này, nhanh hơn Valtteri Bottas 5,783 giây. Với việc có chiến thắng 1-2 ở chặng này, đội đua Mercedes cũng đã có đủ số điểm cần thiết để vô địch đội đua. Đây là lần thứ 7 liên tiếp đội đua Đức có được thành tích này và kỷ lục trên sẽ rất khó bị xô đổ trong tương lai gần. Vào ngày 15 tháng 11, các tay đua sẽ bước vào chặng 14 với GP Thổ Nhĩ Kỳ.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 14 tới 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 20 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.